khen bảo giám Confession, lời sám hối thứ 12. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân vì những sai lầm và thói hư tật xấu mà mình đang mắc phải. Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ khi còn nhỏ, tôi đã phải chịu những nỗi đau, nhiều vết thương lòng. Từ khi còn nhỏ, tôi gầy yếu vì chịu nhiều căn bệnh trong người, ho hen, co giật, bao nhiêu thứ thuốc phải cho vào người, đã bao nhiêu mũi kim tiêm được cắm vào da thịt. Tôi sợ thuốc, sợ tim và ám ảnh mỗi khi nhìn thấy. Cuộc sống gia đình tôi nghèo mà không bình yên. Những trận cãi vã, nhiều lần cha đánh mẹ. Cái dao kề cổ người mẹ gầy yếu ớt và cả giọt máu sau các trận đòn. Tất cả là những ký ức buồn đối với tôi. Một tuổi thơ không bình yên, dù tôi còn rất nhỏ, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ xóa trong ký ức. Sau này tôi mới nhận ra nhiều điều, nên không giận không trách ai cả. Bố rất thương tôi, nhưng vì cái nghèo làm túng quẫn mà bố mới ra nông nổi vậy. Cứ thế sống và lớn lên trong cái thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi như người trong bao ngột ngạt, thấy mình nhỏ bé và thua kém. Đổi lại, tôi có trí thông minh, anh em tôi học giỏi nhất ở làng quê nghèo ấy. Bố mẹ thầy cô luôn phải tự hào vì những gì anh em tôi làm được. Đó cũng là điểm tựa để tôi tự hào với mọi người. Lớp 5, rồi lên cấp 2, lớp 6, lớp 7, tôi vẫn là học sinh ưu tú trong mắt cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Thế rồi tháng 11 năm ấy, bố ra đi mãi mãi. Với tôi, lúc đó như giấc mộng thoáng qua. Tôi không hiểu điều gì đã đến, đang đến và sẽ đến. Người cha yêu thương nhất bao năm phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo mà vẫn đi làm để nuôi anh em tôi ăn học. Giờ người đã đi xa. Giờ anh em tôi sống với mẹ già và ông anh cả bượm rượu. Cuộc sống lại bước sang một trang mới. Tôi vẫn học, nhưng những giày vò về cuộc sống gia đình ngày một nặng thêm. Nhà nghèo, sống phụ thuộc vào anh trai bượm rượu, tất cả đã dồn nén trong tôi. Những trận mắng chửi sau các cuộc nhậu, cãi vã, lời nói xúc phạm, kể công và thái độ khinh thường. Có những lúc mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát. Tôi vùng lên như một con sói, và rồi người tôi rung lên bần bật. Có những đêm tôi lang thang một mình ngoài đồng, bên ngôi mộ bố mà khóc. Mọi thứ dường như tích tụ từ đây. Rồi tôi đến tuổi lớn, và như để tìm niềm vui cho riêng mình xa rời những căng thẳng, tôi đã sai lầm khi tìm đến tình dục một mình, thủ dâm. Một cậu học trò giỏi, người con ngoan, một con người với lý tưởng và hoài bão lớn lao, đã mắc cạn bởi thói quen tầm thường. Tôi như lạc vào thế giới đó để tìm sự thỏa mãn cho chính mình. Mỗi lần như vậy là những dằn vặt tội lỗi. Tôi đã hứa hẹn với bản thân rất nhiều, nhưng tất cả đều vô ích vì rốt cuộc tôi không thắng được chính mình. Cuộc sống càng trở nên bế tắc hơn, mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn. Tôi e thẹn, xấu hổ và tạo ra một vỏ bọc khác với chính mình. Hàng ngày sống trong lo âu, căng thẳng, nên những giấc ngủ an lành dường như trở thành xa xỉ với tôi. Đầu óc tôi như muốn nổ tung trong sự ức chế của cuộc sống không lối thoát. Những đêm thức trắng phải chống chọi với bóng đêm, tôi trở nên nóng tính, cộc cằn, có khi còn không kiểm soát được chính mình. Để rồi tìm đến những viên thuốc an thần, nó giúp tôi ngủ ngon hơn, sâu hơn, nhưng tôi đã sống như không thể thiếu nó. Hết lớp 9, thi vào cấp 3, thầy cô bất ngờ khi tôi không phải là người cao điểm nhất trường, mà đó là bạn tôi. Dù cho nó không phải là người giỏi nhất, vậy là thành tích đã có dấu hiệu đi xuống. Tôi lên cấp 3, áp lực học càng nhiều lên, khó khăn về tài chính càng nhiều gấp bội. Cuộc sống gia đình ngày càng khốn đốn, tôi lại sống trong những cơn mộng mị và mơ hồ. Tôi vẫn tìm đến thủ dâm như là điều tất yếu, đầu óc mơ hồ khiến nó có khi mất phương hướng để đi cân bằng. Mọi thứ diễn ra trong ức chế và học cũng vậy. Dù đã rất ý thức, nhưng tôi vẫn chưa thể thoát được nó. Những gì đến, tất phải đến. Kết quả học tập xuống trầm trọng. Toán là môn học tôi yêu thích và giỏi nhất, giờ chỉ còn điểm 5-6, có khi là 3. Cô giáo thất vọng và không hiểu, bạn bè không tin, còn tôi thì thất vọng và xấu hổ. Tôi gửi thư cho cô xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi. Bạn bè cứ tiến, còn tôi cứ lùi dần điều. Những đứa bạn dưới bóng mình giờ đã là cao thủ, còn tôi trở nên sáo rỗng hơn, học cho lấy xong, học trong mơ màng. Khi đại học cũng cảm tính, chọn trường cũng cảm tính, vì tôi đang sống không thực tế mà mộng tưởng, không biết cái gì mình thích và cái gì mình cần thực sự. Tôi sống trong sự chủ quan và kiêu ngạo, để rồi phải trả cái giá thật đắt. Trượt đại học với số điểm thi 20, chờ đợi và quyết định nộp nguyện vọng 2 vào hệ cao đẳng của một trường danh tiếng, mà đến bây giờ tôi chưa biết là đúng hay sai sau những gì tôi học và đạt được sau 3 năm học cao đẳng. Thật đớn đau cho những gì tôi làm được. Nhưng trách ai đây? Là ai đây? Là tôi. Cuộc sống giờ trở nên vất vả hơn nhiều. Mẹ đáng kính của tôi giờ đã trở thành người tàn tật với căn bệnh quái ác. Tôi sống trong cuộc sống lo lắng cơm áo gạo tiền thiếu thốn. Tôi thương mẹ, mà tôi cũng thương chính mình. Phải làm gì đây để cứu chính mình? Căn bệnh mất ngủ hành hạ đỉnh điểm vào năm 2, khi những viên thuốc an thần tôi uống giờ là tác nhân gây bệnh càng trầm trọng. Tiền lo cho mẹ chưa có, tiền học, tiền nuôi sống bản thân chưa xong, thì giờ là tiền chữa cho thứ bệnh hoạn cho chính mình nữa. Tôi tưởng mình đã thành người điên loạn trong thời gian đó. Tôi lâm vào cảnh đường cùng. Tại sao vậy? Cơ thể yếu ớt, tinh thần mệt mỏi, vậy thì làm được gì? Lý tưởng thì làm được gì? Tôi khát khao và ước mơ, nhưng tôi chưa bao giờ làm được. Những lần mua thuốc, mất tiền trăm, tiền triệu, mà tôi cảm thấy tội lỗi với chính mình và gia đình. Tương lai sẽ ra sao khi tôi cứ mãi thế này? Tôi cần một điểm tựa, tôi cần phải vượt qua, nhưng làm thế nào đây? Hãy giúp tôi.